Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa diễn giả, hôm nay chúng tôi may mắn lại gặp bác sĩ Lưu Vinh Bình, Hội trưởng Hội Y sĩ Úc Châu tại Việt Nam, tại Sydney. Lần đầu tiên là kính chào bác sĩ ạ. Dạ.
Dạ, kính chào anh Phan Bách và kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh SBS.
Dạ, bác sĩ nghe giọng nói mạnh mẽ quá, chắc là không có sao ha, tưởng là bác sĩ cũng bị dương tính với coronavirus. Dạ vâng, thưa bác sĩ, chuyện coronavirus hiện giờ là chuyện có thể nói là hàng đầu trong các câu chuyện. Thành nữa ra dù có nói nhiều đi nữa cũng không có bao giờ đủ. Thưa bác sĩ, thì hiện giờ Bộ Y tế của Úc khuyến cáo là đừng đến bắt tay, cũng như
đừng tránh hôn nhau.
Dạ, dạ, hôn nhau. Không biết là hôn nhau giữa nam với nữ hay là chắc không có vụ nam với nam đâu.
Dạ, nữ hay nam với nam cũng vậy luôn. Dạ.
Thì thưa bác sĩ, là cái chuyện này nó cho thấy cái mức độ trầm trọng của dịch bệnh, phải không ạ?
Dạ, thưa nó bắt đầu rất là quan ngại, là tại vì nếu mà trường hợp mà chúng ta bị cái coronavirus từ những cái nguồn, thí dụ như bên Trung Quốc hay bên Iran, thì người ta đoán biết được, người ta biết ngăn chặn được. Còn bây giờ chúng ta đã có 2 trường hợp ở nước Úc mà 2 người bị đều không có rời khỏi nước Úc trong vòng hơn 3 tháng qua. Như vậy chứng tỏ là cái con COVID-19 này nó truyền từ một người nào đó ở nước Úc cho một người khác ở nước Úc. Thành ra đó là cái điều rất là quan ngại, là tại vì truyền như vậy chúng ta không biết đường đâu mà tránh được. Tại vì nếu mà chúng ta biết những người đó đến từ chiếc tàu Diamond Princess hay là đến từ Vũ Hán hay là đến từ Iran thì chúng ta biết, chúng ta cách ly người đó và chúng ta tránh những người đó. Nhưng mà đằng này nếu mà từ người truyền sang người thì rất là khó tránh nha. Cái người, nhất là những cái người mà chúng ta chưa từng đi ra ngoại quốc trong vòng 3 tháng hay 6 tháng mà thình lình làm cho chúng ta rất là quan ngại, vì có thể nói là bất cứ người nào trong chúng ta đều có thể bị vướng phải hết.
Dạ thưa bác sĩ, tin tức cho biết rằng vị bác sĩ mà thử nghiệm dương tính với coronavirus mới đây đó, nhiều người cho rằng dịch bệnh lây lan qua cái vấn đề thực phẩm, thì không biết rằng cái vấn đề đó có thể tạo ra cái sự lây lan không bác sĩ?
Dạ thưa, đúng một phần là thực phẩm, nếu mà chúng ta không nấu chín á, nhất là ở những bộ đồ lòng của những con vật đó, thì nó có thể truyền, có thể mang những con virus, thì gì nó có thể sống ở đó lâu hơn là nếu mà chúng ta đem thịt ra nấu chín thì nó khó sống hơn. Thành ra ăn uống thực phẩm thì có thể là một nguồn, nhưng mà không phải là một nguồn duy nhất. Cái nguồn bệnh thường nhất là giống như bệnh flu vậy đó, tại cái hai con virus này cái đặc tính nó giống nhau, và khi mà nó thể hiện ra bệnh nó cũng có những triệu chứng giống nhau. Thành ra quý vị phải để ý là trong cái flu năm nào chúng ta cũng nói tới, là khi mà chúng ta ách xì, hắt hơi, chảy mũi, nước mũi, lấy tay dụi mũi rồi bóc vô cái ghế, bóc vô cái ly ở tiệm ăn hay bóc vô cái bàn, rồi người thứ nhì đến ngồi ngay đó và bốc vào những cái đó, thì có thể dính vào tay chân, và mình lỡ mình dụi mắt hay có nhiều người ngoáy cái lỗ mũi chẳng hạn, đó là những cái chỗ mà cái cửa ngõ để mà con siêu vi trùng tấn công mình rất là nhanh. Tại vì những cái màng nhầy từ mắt, từ ở trong mũi, từ ở trong miệng, siêu vi trùng, những con virus đó, nó nhào vô và nó đi qua những cái nơi đó rất là nhanh, tại vì những nơi đó chỉ có một lớp tế bào để ngăn chặn chúng ta thôi.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Nhưng mà cái tin tức này đưa ra nghi vấn là như vậy thì các nhân viên y tế tiếp xúc với người bệnh hàng ngày thì có những cái đề phòng như thế nào thưa bác sĩ? Chẳng như là bác sĩ mỗi ngày thăm bệnh đến hàng chục người, thì trong số đó có những người có thể là họ có dương tính về virus nhưng mà không biết được, thì dạ, làm sao mà có thể tự bảo vệ cho mình được thưa bác sĩ?
Dạ, thường Bộ Y tế đã có gửi cho tất cả các phòng mạch bác sĩ những khẩu trang P2 đó để cho bác sĩ mang, và những cái khẩu trang gọi là surgical mask, tức là những cái khẩu trang thông thường đó, thì để cho bệnh nhân và những nhân viên mang, thì đó là cách đề phòng. Nhưng mà cái chánh đó là yêu cầu tất cả quý vị đang nghe đài phát thanh SBS hãy nhớ cái này, là nếu mà quý vị bị nóng sốt, nhảy mũi, ho, khó thở, và nếu quý vị có thể đến từ những cái quốc gia như là đài SBS thường nói hàng ngày, những quốc gia có cái nguy cơ bị coronavirus, thì xin quý vị trước khi đến phòng mạch phải gọi báo cho bác sĩ của mình biết, thư ký của bác sĩ đó biết trước, và khi quý vị đến, người ta sẽ cho quý vị đeo ngay một cái mask, ngồi cách ly ở một phòng khác để không có ho, để lây lan qua những nơi khác, nhất là những phòng mạch thì nó rất là thoáng, không khí lưu thông rất là dễ dàng, bay ra ngoài cửa sổ vân vân, nhưng mà có những cái phòng mạch thì không có cửa, chỉ có máy lạnh thôi, thì quý vị phải báo trước để mà quý vị tránh ho hay nhảy mũi, khỏi lây lan qua những người khác. Mặc dầu mình biết là mình chắc chắn không bị, nhưng mà khi mình nghi một cái thôi thì mình cũng phải nên tự phòng lấy. Chuyện này áp dụng ngay cả quý vị đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Nếu mà khó thở quá, mệt quá, nóng quá thì quý vị gọi vào bệnh viện trước khi quý vị đến, để nhân viên cấp cứu chuẩn bị sẵn. Và những cái bác sĩ y tá trong đó sẽ mang những cái bộ đồ đặc biệt để phòng chống cái sự lây lan của con COVID-19 này.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, trong khi đó thì Thủ tướng Úc cũng khuyên người dân Úc nên sinh hoạt bình thường, không phải là phải hạn chế những cái chỗ đông người. Thưa bác sĩ, những lời khuyên như vậy có phù hợp trong trường hợp này không thưa bác sĩ?
Dạ, thực ra là chúng ta không nên hoảng sợ quá, tức là không nên panic. Chắc là anh Bách hay quý vị khán giả cũng thấy là mấy ngày nay người ta đi mua gạo hay là mì gói rồi dự trữ rất là nhiều. Thực ra mình dự trữ gấp 2 lần bình thường được rồi, đâu có cần... Ví dụ một người đâu cần mua 4-5 bao gạo để mà dự phòng ăn đâu. Thì đó, khi mà người ta panic, khi người ta hoảng loạn đó, thì người ta đâm ra làm nhiều điều mà đôi khi không đúng, hoặc là ảnh hưởng tới rất là nhiều người khác. Thành ra lời khuyên của ông Thủ tướng đúng là tại vì nước Úc của mình nó rộng rãi và thoáng, mỗi người ở một phòng riêng biệt, ít có ở chung đụng như những cái quốc gia mà rất là nhiều người ở chung một phòng nhỏ, vân vân. Ít có cơ hội để mà truyền bệnh lây lan từ người này sang người kia. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta đến những cái nơi mà đông đảo quá đó, cũng có cái phần phải cẩn thận, là tại vì lời khuyên của ông Thủ tướng là nó đại diện cho một nước, chúng ta phải nghe theo. Tuy nhiên có những cái ngày mùa hiện bây giờ thì nó được, nhưng mà chừng khoảng 3 tuần hay 4 tuần nữa, nếu mà trời nó lạnh xuống và mưa nó nhiều thì con siêu vi trùng cúm nó bắt đầu tấn công. Thành ra giữa hai con đó quý vị không phân biệt được, cho tới khi mà đem cái mẫu đem vào phòng thí nghiệm chúng ta mới tìm ra được sự khác biệt của hai con đó. Thành ra triệu chứng nó khổ một cái là nó rất là giống nhau, và trong vòng 4 tuần nữa chắc chắn là chúng ta sẽ có rất là nhiều trường hợp bị flu. Thành ra nó làm cho cái sự định bệnh của mình rất là khó khăn, và vì lý do đó cho nên khi mà những cái đám đông đó, quý vị mặc dầu Thủ tướng nói nhưng mà quý vị tránh được thì cũng nên tránh, là tại vì mình không có hoang mang, tại vì nếu mà Thủ tướng nói đừng đi đám đông thì tất cả mọi người hoang mang, nhưng mà khi mà cái gì không cần thiết lắm thì chúng ta bình tĩnh, không cần đi thì chúng ta nên ở nơi khác tốt hơn. Dạ.
Dạ vâng, mọi người nên bình tĩnh, nhưng mà cái chuyện mà bắt tay hay là hôn thì nên hạn chế bớt bác sĩ.
Dạ, không bắt tay nữa. Hạn chế mà chúng ta đừng làm, nhất là trong cái tình trạng này, nó rất là nguy hiểm. Khi bạn bắt tay một người khác, mình đâu có biết là người đó trước đó đã từng hỉ mũi hay dụi mũi mà nó dính vào tay, hay là họ ho, họ đưa tay bụm miệng, hoặc là họ vịnh vào một cái bàn hay một cái ly khác ở trong quán ăn vừa rồi có một người khác bị COVID-19 đã vịnh vào.
Dạ, thành thử ra chỉ giơ tay vẫy vẫy đủ rồi, hoặc là nếu là như những cái thanh niên thì lấy hai chân đá nhau cũng được phải bác sĩ?
Hoặc là nháy mắt nha. Cũng được.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều để mang lại những thông tin chống ngang cho cộng đồng người Việt chúng ta.
Dạ, cảm ơn anh Phan Bách. Và trước khi từ biệt quý vị thính giả, nhớ là đừng có hoảng loạn. Tại vì khi mà chúng ta panic, chúng ta làm nhiều cái việc mà có thể gây hại cho chúng ta, cá nhân chúng ta và những người khác xung quanh nhiều hơn là cái thực sự cái địch quân nó tấn công. Thì cái chuyện đó nó xảy ra trong lịch sử rất là nhiều. Thành ra coronavirus là một con siêu vi trùng, thì một ngày nào đó chúng ta cũng có cách để mà tiêu diệt nó, hay là ngăn chặn hay trị liệu nó, không khó khăn gì lắm đâu. Tuy nhiên trong cái giai đoạn chúng ta chưa biết thì chúng ta quý vị phải bình tĩnh và tuân theo cái sự chỉ dẫn của những người nguồn tin đáng tin cậy, từ chính phủ, từ Bộ Y tế, và nhất là tránh đừng có nghe lời người ta uống những cái thuốc tùm bậy tùm bạ ở trên website, ở trên internet, điều đó đôi khi nó làm hại quý vị nhiều hơn là cái con coronavirus.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Lưu Quý Bình rất nhiều. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh Phan Bách và kính chào quý vị thính giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.